Hoàng tộc Đại Chu, chương 1110, quân thần quyết liệt 1, góc truyện audio.com, Phương Vân nhất thời không hiểu nhân hoàng nói những câu này, rốt cuộc là có ý gì? Hoặc là có dụng tâm gì, bởi vậy cũng không dám trả lời. Chỉ cúi đầu, một chữ không đáp, nhân hoàng chỉ hắn liếc mắt một cái, lơ đễnh, hắn cũng không dây dưa, ống tay áo rung động, lạnh nhạt nói. Phương Vân, Đại Chu triều có thần tử vô số, dân chúng hàng tỷ. Nhưng ngươi cũng biết trẫm vì sao thiên vị đối với ngươi như thế. Thậm chí ngay cả ngươi giết anh Vũ Hầu Dương Hoàng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt dễ dàng tha thứ ngươi. Đồng cung thái tử Lưu Tú là thái tử chính là người kế thừa ngày sau, nhưng ngay cả hắn chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Ngươi cũng biết tất cả đều là vì cái gì sao? Những lời thản nhiên này trong tai Phương Vân lại như cự lôi nổ vang. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng bị đánh cháo, giữ lấy thân thịt, chuyện này nhân hoàng đã sớm biết. Hắn thậm chí còn biết Dương Hoàng là Phương Vân giết chết. Phương Vân trong lòng kích khởi đầy trời gợn sóng. Vi thần không biết, Phương Vân càng cảm giác được sự bí hiểm của nhân hoàng. Quân vương như vậy quả thực làm người ta khiếp đảm, trái tim băng giá. Không, nhân hoàng lắc lắc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cúi đầu, nhìn Phương Vân, trong mắt để lộ ra thâm ý không hiểu. Ngươi hẳn là biết, Phương Vân không nói một lời, trong mắt hào quang lóe ra, một cái lại một cái ý niệm hiện lên trong óc. Trên thực tế, theo như lời nhân hoàng, cũng là hoang mang trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng không có nói dối, hắn xác thực không biết. Ngươi trong lòng sớm đoán được, chỉ là còn không có thể xác định mà thôi. Phương Vân, từ lúc 14 tuổi đến bây giờ, ngắn ngủn vài năm thời gian, ngươi đã trở thành truyền kỳ cảnh, có được thực lực chống lại địa hồn cảnh. Dù trẫm là xuất phát từ nguyên nhân gì mà coi trọng ngươi, ngươi quả thật có lý do đáng giá để trẫm coi trọng. Nhân hoàng mỉm cười trong lời nói, đối với năng lực Phương Vân cực kỳ khẳng định. Bệ hạ khen chật rồi. Phương Vân cúi đầu, bất động thanh sắc nói. Nhân hoàng xuất hiện rất đột ngột, cho dù là có việc muốn gặp hắn, trực tiếp ở kinh thành gặp, hoặc là triệu hắn vào cung là được. Hoàn toàn không cần phải, xuất hiện tại nơi hoang dã này. Đây hoàn toàn không phù hợp thân phận một vị phận hoàng giả, rất quỷ dị. Đối với việc nhân hoàng xuất hiện, Phương Vân càng giữ thái độ cẩn thận. Bởi vậy, trước khi nhân hoàng nói ra mục đích chân chính, dù hắn nói cái gì, Phương Vân cũng không tỏ thái độ gì. Vua không nói đùa, trẫm cũng không tán thưởng sai. Nhân hoàng long bào phất một cái uy nghiêm nói. Phương Vân, ngươi quả thật là một nhân tài. Cho nên trẫm mới luôn trân trọng ngươi. Trẫm vì thiên hạ chi quân, những chuyện khác đều có thể dung thứ, tự nhiên cũng có thể bao dung ngươi cứu thiên ma công chúa loại sai lầm nho nhỏ này. Đó là ngươi kích sát anh Vũ Hầu Dương Hoàng, cũng không có gì. Cùng lắm thì người trẻ tuổi chính là lúc khí thịnh, trẫm tự nhiên cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng duy chỉ có một việc trẫm tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhân hoàng nói xong dừng một chút, nhìn phía Phương Vân, ánh mắt lạnh thấu xương, một chữ một nói. Đó chính là trẫm thiên hạ, trẫm triều đình, trẫm thần tử, tuyệt đối không thể không thần phục, trẫm không cần thần tử bất trung. Hai chữ tuyệt đối vừa ra, không khí chợt căng thẳng, không khí trở thành một biển châm, một mảnh sơ xác tiêu điều. Thời điểm, góc truyện audio.com, đó, Phương Vân trong lòng mãnh liệt rung động, hắn cảm giác được trong hư không, xẹt qua một cỗ sát khí nồng đậm. Phương Vân, trẫm xưa nay đối với ngươi rất tin tưởng, cũng rất kiên nhẫn. Nhân hoàng nói xong, thanh âm lại dịu đi. Trẫm có thể bao dung ngươi một lần, hai lần, nhưng bất quá tam, tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Trẫm tuy rằng có thể dung tha, nhưng cũng phải có giới hạn. Phương Vân, hiện tại trẫm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhân hoàng thanh âm ấm áp như mộc xuân phong, nhưng tại chỗ sâu trong loại này, lại là sát khí không thay đổi dày đặc vô cùng. Đây là mục đích cuối cùng của nhân hoàng. Trả lời trẫm, ngươi nguyện ý nguyện trung thành trẫm sao? Trẫm, Lưu Xùy, Đại Chu triều hoàng đế, mà không phải triều đình, không phải thiên hạ vạn dân sao? Hoa, Phương Vân trong đầu chấn động khoảnh khắc trống rỗng. Hắn đã sớm nghĩ tới loại vấn đề này, nhưng không có nghĩ đến, là trần trụi như vậy, trực tiếp như vậy, không chừa một đường sống. Một câu, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Phương Vân. Buộc Phương Vân phải đưa ra quyết định cuối cùng, nguyện trung thành trẫm, hay là triều đình, một cái vấn đề đơn giản, thoạt nhìn không khác nhiều. Nhưng đối với nhân hoàng cùng Phương Vân thì lại có ý nghĩ cực kỳ to lớn. Triều đình, là người trong thiên hạ, đây là quan niệm chính thống của Nho gia, giáo dục vạn dân thiên hạ hàng ngàn năm qua. Trung thành với triều đình, chính là trung thành với thiên hạ vạn dân. Thần tử có thể đại biểu thiên hạ vạn dân, chất vấn hoàng thượng. Cho nên nhân hoàng sai lầm, tam công có thể giáp mặt xích hỏi. Triều đình là vạn dân, nhân hoàng lại là một người. Nguyện trung thành trẫm đại biểu chỉ là một người. dù là tà ác sai lầm, sinh tử cũng đời đời kiếp kiếp phải trung thành với một chữ Trẫm. Cho dù hắn có làm sai đi nữa. Vách núi đen một mảnh tĩnh mịch, Nhân Hoàng không nói gì, Phương Vân cũng không nói gì. Tam cương gồm quân thần, phụ tử, phu thê, trong đó lấy quân thần đứng đầu, quân thần thần phụ phụ tử tử, nhưng mà hiện tại, danh phận quân thần này, lại đi vào con đường cực kỳ nguy hiểm. Là thoát nạn đi tiếp hay là đưa đao lên cổ quyết định chỉ bằng một ý niệm. Ngay tại mấy tháng trước Nhân Hoàng đã hỏi qua lần thứ hai, lần thứ ba này tới quá nhanh. Phương Vân không nói, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn cảm giác được từ giờ trở đi, mỗi một chữ hắn nói ra đều nặng ngàn quân. Có lực lượng quyết định vận mệnh, đây xem như vận mệnh đang khảo nghiệm ta sao? Phương Vân trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, ta sẽ giống phụ thân thoát khỏi vận mệnh Trường Hà. Triệt để thoát khỏi tất cả vận mệnh, tất cả quỹ tích. Không để ý tới phân tranh của triều đình, mà hiện tại là một khắc cuối cùng quyết định vận mệnh sao? Phương Vân nghĩ, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Nhân Hoàng có Nhân Hoàng ý chí, nhưng Phương Vân cũng có Phương Vân ý chí. Cho tới nay, loại tín niệm và ý chí này quán triệt ở trên con đường võ đạo của hắn, động lực lớn nhất để hắn tu luyện. Không câu nệ có bao nhiêu khó khăn, khảo nghiệm gian nguy cỡ nào. Ta đều phải quán triệt nguyện vọng cùng ý chí ban đầu. Chỉ cần còn ở lại triều ta đều phải bảo hộ người nhà, siêu thoát ý niệm vận mệnh trong đầu chính là hoa trong kính, trăng trong nước. Trước kia là biên hoang, sau lại là tông phái, hiện tại là Nhân Hoàng, đây tất cả kiếp số, sẽ cuồn cuộn không ngừng, không ngừng biến. Góc truyện audio.com, hóa, vô cùng tận, Phương Vân trong lòng đột nhiên vô cùng bình tĩnh, tất cả đều rõ ràng hơn trước rất nhiều. Triều đình chính là một cái họa lớn nhất, chỉ cần nơi này còn tràn ngập dã tâm cùng dục vọng ta liền vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi. Đối với thiên hạ ta đã không còn lực lượng thay đổi. Hiện tại, đã không có các hoang uy hiếp cũng không có tông phái họa loạn, thiên hạ đã không cần ta. Hiện tại đến phiên ta cần chính mình, Phương Vân lấy lại bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt dị thường kiên định, ngay cả uy nghiêm Nhân Hoàng lúc này cũng có vẻ không dày đặc nữa. Bệ hạ thần cũng không có ý mạo phạm thiên nhan, vấn đề của bệ hạ thứ cho thần khó có thể trả lời. Phương Vân người trước cứu Tạ Đạo Uẩn, sau lại cứu Thiên Ma công chúa, mặc dù bệ hạ đã tha tội cho thần. Nhưng về tình về lý thần đều không thích hợp để giữ tước vị quan quân hầu. Bệ hạ có thường tất có phạt, tội thần Phương Vân, xin từ quan, giải giáp quy điền. Xin Hoàng thượng minh xét, Phương Vân dứt lời, vẫn không nhúc nhích, Nhân Hoàng tại vị 30 năm, quốc thái dân an. Văn có, võ có thiên hạ đâu đã vào đấy. Một vị quân chủ như vậy, chỉ cần không làm ra lỗi sai lớn. Bất luận kẻ nào cũng phải dập đầu, Lưu Sủy lẳng lặng nhìn Phương Vân, trầm mặc không nói. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng ở câu trong đồng tử thần sắc lại biến hóa. Phương Vân, Lưu Sủy đột nhiên phát ra một tiếng thở dài toát ra thất vọng vô cùng. Ngươi làm cho Trẫm thất vọng rồi. Vũ Mục như thế, Lưu Kế như thế, ngươi cũng như thế. Trẫm đối với các ngươi yêu ái ký gửi hy vọng to lớn, nhưng các ngươi ai cũng làm cho Trẫm thất vọng. Oanh, nghe thấy tên Vũ Mục, Phương Vân trong đầu đột nhiên nổ tung một đạo kinh lôi, hắn thân hình một cái run run, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt không thể tin nhìn Nhân Hoàng. Vũ Mục là ngươi giết, Phương Vân thật sự là rất thông minh, Nhân Hoàng chỉ là một câu, lập tức làm cho hắn nhận thấy được chân tướng. Một cỗ hồi hộp thần sắc từ trên mặt xẹt qua. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, hy vọng từ hắn trong miệng được đáp án chính xác. Nếu không thì tin tức này đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn. Vũ Mục, Nhân Hoàng ống tay áo run lên, chắp sau người. Đối mặt với ánh mắt Phương Vân, Nhân Hoàng cũng không có lảng tránh, chỉ là có loại lạnh lùng cùng vô tình nói không nên lời. Trẫm chưa từng phụ một người, nhưng các ngươi ai cũng phụ Trẫm. Vũ Mục, Trẫm đem Đại Chu triều 1.600 vạn quân đội tính cả quyền to quân xa, giao phó cho hắn, được quyền tiền trảm hậu tấu. Ngay cả võ hầu đều có thể xử. Quyền lực lớn như thế, từ cổ chí kim có hoàng đế nào giao cho thần tử. Nhưng mà hắn một lần lại một lần, đề phòng, ngăn cản Trẫm. Nếu không phải hắn cùng Tam Công liên thủ, Trẫm cũng không ở Thâm Cung ẩn nhẫn lâu như vậy. Trẫm nghiệp lớn, thiên cổ đế nghiệp cũng không kéo dài mấy chục năm. Nhân Hoàng thanh âm lạnh lùng mà trống rỗng, nhưng trong thanh âm có hương vị sơ sắc tiêu điều. Hắn tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng gián tiếp khẳng định suy đoán của Phương Vân. Tình thiên phích lịch, sấm sét giữa trời quang, Phương Vân trong đầu trống rỗng, cả người run run đứng lên, không thể tin nhìn Nhân Hoàng. Không thể tin được lỗ tai của mình, Vũ Mục chết quá mức kỳ quái, cho dù triều đình tuyên bố là tông phái gây nên, nhưng là tất cả, đều chỉ thẳng hướng Nhân Hoàng. Phương Vân là cái, gocchuyenaudio.com, người thông minh, một có thể suy ra ba, hắn tuy rằng đã sớm hoài nghi nhân hoàng cùng việc này có liên quan, nhưng chưa bao giờ hướng phương diện này đi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn không nghĩ ra vì cái gì nhân hoàng cùng Vũ Mục tay chân tình thâm, lại muốn giết hắn. Phương Vân tìm không thấy gì lý do, vì cái gì, Phương Vân nhìn nhân hoàng, run run nói, hắn mặt mũi tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Giống như hao hết khí lực của mình vậy. Cách chương.